ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý thính khán giả Dallas-Fort Worth, Texas, cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Và Ngọc Minh xin giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe ạ.
Tôi lâu nay tôi không còn tin anh đoán về thời tiết nữa anh ạ. Tuần nào anh cũng cho tôi cái điểm hy vọng sẽ có nước, sẽ có mưa, mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Hôm nay thì nghe đâu anh cũng nói là sẽ có mưa, nhưng mà tôi đi ra ngoài đường tôi thò tay ra ngoài chả thấy có giọt nước nào thưa anh ạ. Có hai điều nó đang hiện tại nó đang xảy ra trên thế giới hành tinh trái đất này của con người thưa anh. Một điều bên Âu Châu và một điều ở bên Á Châu anh ạ. Điều bên Âu Châu chắc là chúng ta không đề cập đến, đó là chuyện nước Nga, nước Ukraine và nước Crimea. Nhưng mà điều ở bên Á Châu thì chúng ta đề cập đến một chút vì nó có dính líu đến những cái việc mà tôi làm ngày xưa thưa anh. Anh biết là chuyến máy bay của hãng hàng không Thái Lan, không phải Thái Lan này, Mã Lai 370 gì đó. Cho đến bây giờ người ta vẫn không tìm được chiếc máy nó đi đâu. Có một anh phi công ở trong nước bây giờ bốc phét. Tên này là tên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Ngày xưa hắn cũng là một thời đi bay với chúng tôi ở cùng một đơn vị tại Biên Hòa. Tên hắn là Nguyễn Thành Trung. Anh ta đã nói phét với báo chí là tôi nghĩ là chiếc máy bay này nó đã nổ tan ra rồi. Và tôi cũng đã có một lần tôi bay trước máy bay này. Anh ta không biết một cái điều gì anh ta nói cả là vì chiếc máy bay 777-200 của hãng hàng không Mã Lai được thiết lập và thiết kế và có hai động cơ của hãng Rolls-Royce. Trên hai động cơ này nó có một cái hệ thống gọi là WSG. Hệ thống này từ lúc người pilot bật máy, quay máy cho đến lúc tắt máy, nó theo dõi tất cả mọi diễn biến của hai cái máy động cơ của chiếc Boeing 777 này. Sau khi chiếc Boeing này mất khỏi màn radar thì người ta biết và hãng Rolls-Royce đã cho biết là hai cái máy này đã hoạt động 4 tới 5 tiếng đồng hồ trước khi tắt đi. Có nghĩa là cái anh giặc lái này không biết gì cả. Ra điều thực ra là anh ta là người ta gọi là third world pilot. Đối với những người mà tôi biết cùng là bạn với tôi tại cái khu tôi ở, có hai anh pilot rất là già. Ngày xưa cũng ở trong không quân, bên không quân Hoa Kỳ với tôi, anh ta bảo là nếu mày có nói chuyện với người đồng hương của mày ở trên làn sóng của mày, báo cho họ biết là đừng bao giờ đi máy bay của những người Hồi giáo, những nước Phi Châu hay những người đi dép dầu. Hãy đi máy bay số 1 đi, Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Nhật Bản, Đại Hàn. Là vì chưa có một thằng pilot nào mà của thế giới Hoa Kỳ này nó dám tự sát, nó dám đâm đầu xuống để nó chết theo mấy trăm người nữa. Thưa anh, đó là cái tình hình của sự biết của một nước cũng như của một phi công. Trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, thêm một lần nữa tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBCN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa anh. Đối với những người có một chút hiểu biết về đường bay, chắc chắn là khi mỗi lần đi bay như vậy, chúng tôi phải nhìn bản đồ, phải học bản đồ, phải đọc radar. Nhưng có một người tôi không biết, ông ta hình như ông ta cũng không phải là một pilot, ông ta cũng không phải là một ông thuyền trưởng. Nhưng mà ông ta đã tuyên bố một câu rất là oai hùng là thật khó mà hình dung sao lại có chuyện lái con tàu đi biển mà thiếu hải đồ và hải trình. Chuyện thám hiểm rừng núi cao sâu hay một chuyến bay đêm mà không cần la bàn, hoặc là tổ chức một nền giáo dục quốc dân, tổ chức những cuộc thay đổi sách chương trình và cải cách giáo dục, xong lại không quan tâm đến tâm lý học của giáo dục. Từ tâm tình của tôi vừa mới giới thiệu, bên này thành phố Dallas, gửi về nơi Hà Nội thân mến đến một người bạn trọng quý của tôi, người bạn Phong Niền. Xin kính gửi lời chào đến nhà giáo Phạm Toàn. Thưa nếu thầy nghe được tôi.
Vâng, xin chào anh Minh.
Thưa thầy.
anh tán lên chuyện máy bay, hải đồ, hải trình, làm tôi nhớ lại hình như tôi có viết câu ở đâu ấy.
Ồ thế à? Tức là tôi trích cái câu đó của thầy à?
Vâng.
Thế thầy, tôi chưa tôi chưa bằng được bằng cái tuổi thầy, nhưng mà tôi vẫn còn biết thầy đâu ở đâu, thầy làm gì và thầy nói cái gì. Thầy nói hay lắm thầy. Không, tôi xin gọi phép tôi gọi thầy là thầy được không, hay là thầy bảo tôi gọi là cụ Phạm Toàn?
Thì anh gọi thế nào cho nó vui, cho mọi người cùng vui và có ý nghĩa.
Tôi nghe tiếng thầy quý mến lắm. Thầy nói là lái một con tàu đi biển mà thiếu hải đồ, đi một chuyến bay đêm mà không có la bàn là chuyện vớ vẩn. Chúng ta sẽ đề cập đến cái chuyện này. Phần đầu tôi có nói qua về vấn đề máy bay, thưa thầy. Xin phép hỏi từ lần trước cho đến năm mới bây giờ, có cái điều gì vui trong thế giới của nhà giáo Phạm Toàn?
Thưa anh Minh, qua anh Minh gửi đến các bạn quý vị và các bạn nghe đài Sài Gòn Dallas. Thì tôi từ cuối năm ngoái cho đến hôm nay là có một việc rất vui đối với bản thân tôi và đối với nhóm biên soạn sách giáo khoa dân sự là nhóm Cánh Buồm, là có một trường tư đang cộng tác với chúng tôi để thực hiện từ cái bộ sách giáo khoa tiểu học của chúng tôi. Cái bộ sách mà nó thay đổi hoàn toàn khác với những cái điều hiện hành về phương diện là thực hành, về phương diện lý thuyết, phương diện triết lý của nó.
Thưa thầy, tôi đang nghe.
Vâng ạ. Thế và bây giờ là chúng tôi đã, hôm nay là thứ bảy là ngày nghỉ, mà tôi vừa mới thực hiện một cái cuộc huấn luyện giáo viên của cái trường đó. Và cũng vừa mới nghỉ tay vào cách đây độ 3 tiếng để đi về nhà nấu nướng ăn một chút. hiện nay là tôi cái trường ấy, người ta thuê cho chúng tôi một căn hộ chung cư sát trường để đi làm cho nó tiện, đỡ phải vất vả.
Vậy là thầy oai rồi.
Vâng.
Thầy oai thì
nhà.
Dạ.
Vâng, cái nhà trước thì hơi ẩm.
Dạ.
Mùa đông hay bị mệt. Thế bây giờ cái nhà mới này vui lắm, đẹp thích. Nói chung là thoải mái.
Bây giờ thế này, cái câu này thì thầy đã biết và tôi đã biết rồi, nhưng mà tôi cũng hỏi lại thôi, để cái tâm tình của thầy năm nay, một thầy giáo 80 mấy tuổi rồi, làm chính trị sai hại.
Năm nay tuổi ta là 83,
tuổi
Tây là 82,
38 tuổi.
Nói bớt đi. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì người ta thích nói tuổi ta cho nó oai, thế đi đâu cũng Tôi 83, nghe hay lắm.
Không, thầy Phạm Toàn chưa thích 83 đâu. Thầy Phạm Toàn còn thích nói chuyện qua điện thoại, qua computer với Phan Đình Minh lắm. Thưa thầy, tôi xin hỏi thầy như thế này này. Làm chính trị sai là hại cả một nước, làm văn hóa sai là hại cả hàng chục thế hệ. Thầy nghĩ gì về cái nhận xét này cho đến ngày hôm nay trong Việt Nam, thưa thầy Phạm Toàn?
Tôi xin nói những cái công việc chúng tôi đang làm nhé. Nhóm Cánh Buồm là tập trung vào chữa cái sách và cách dạy và cách học cho các em học sinh tiểu học. Và chúng tôi sẽ tập trung chữa không phải bà cựu phó chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Bình thì có gợi ý cho chúng tôi là soạn sách toán đó. Thế nhưng mà một viện sĩ, một giáo sư viện sĩ toán ở Hà Nội thì sau khi đọc những cái sách về khoa học xã hội và nhân văn của nhóm Cánh Buồm thì có nói với tôi thế này: ôi bác Toàn ơi, bác đừng làm gì nữa, bác hãy tiếp tục làm cho cái bộ sách của bác đi vào cuộc sống đi, tìm mọi cách đi vào cuộc sống, bởi vì rốt toán một tí thì không sao, nhưng nếu mà không làm cái việc tổ chức cho trẻ em, thanh thiếu niên học cái khoa học xã hội và nhân văn theo cái lối như bác làm, thì đất nước, cái nền văn hóa Việt Nam sẽ tan nát, đất nước sẽ tan nát, nhiều thế hệ sẽ tan nát. Thì bây giờ là anh ấy rất là hoan nghênh chúng tôi sách văn, sách tiếng Việt, sách lịch sử, sách lối sống tức là sách đạo đức đấy. Thì chúng tôi tập trung vào là bốn cái bộ sách đó. Thế cái đường lối của bọn tôi là làm thế nào cho trẻ em là ngay từ tiểu học đấy là phải biết cách học. Và cái năng lực biết học sẽ theo các em đi trong suốt cuộc đời mình. Đấy, thế cái cải tổ của bọn tôi là như thế. Thế và năm nay chúng tôi bắt đầu được ứng dụng vào một cái trường tư rất là lớn. Năm 2010 thì chúng tôi đã được trường Nguyễn Văn Huyên, do tiến sĩ Bích Hà là con gái của cụ Nguyễn Văn Huyên, của thầy Nguyễn Văn Huyên ngày xưa làm hiệu trưởng, thì Bích Hà đã mời chúng tôi đến thực hiện sách vào buổi chiều. Thế nhưng mà hai năm nay thì có cái trục trặc là cô Bích Hà là già rồi, thì cái trường là chuyển vào tay một cái bộ phận lãnh đạo khác thì cũng lơ là đi với. Thế cho nên là chúng tôi, hai nữa là chúng tôi cũng ít lực lượng, ít, cho nên là tập trung vào rồi là ngồi viết cái sách giáo viên. Thế để làm gì? Để cho đến sang năm nữa thì chúng tôi sẽ hoàn thiện sách cho học sinh, sách cho giáo viên là đầy đủ. Thế chúng tôi bắt đầu thử thì ở những cái lớp mà phụ huynh tự đứng ra mở để con em học. Thế và ở những cái câu lạc bộ đọc sách cùng con, câu lạc bộ sư phạm Cánh Buồm và những cái buổi sinh hoạt khoa học sư phạm Cánh Buồm hàng tháng của chúng tôi ở Hà Nội.
Thưa thầy Phạm Toàn, có một cái điều ấy, thầy có quyền hãnh diện là vì ở trong nước có một vị rất là trẻ, rất là giỏi, rất là nổi tiếng, đó là giáo sư Ngô Bảo Châu đã tán thán cái chương trình của thầy làm đấy. Ông khen thầy đấy. Nhưng mà tôi nói với thầy, tôi muốn thưa với thầy như thế này này, thầy có nhắc đến cái chữ làm nhiều lắm. Có một đâu đây chỗ nào đó Phạm Toàn phát biểu là nếu mình không làm thì ai làm. Thầy có biết cái việc đầu tiên thầy làm là việc gì không?
Dạ.
Thầy có biết cái việc đầu tiên?
Thầy
có biết cái việc đầu tiên thầy phải làm là việc gì không?
Dạ.
Tôi nhắc nhá. Nhắc nhá.
Dạ.
Thưa thầy, việc đầu tiên là tiền đâu? Là tiền đâu? Cái gì mà chẳng phải có tiền? Tôi xin phép thầy, tôi hãy kể hai câu chuyện này. Tất cả những điều tôi nói với thầy, tôi không phủ suy đâu. Tôi không làm cho thầy nản lòng đâu, nhưng mà tất cả những điều tôi đang nói thầy để thầy nghĩ và việc mời thầy đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng là một điều rất là tốt đẹp của chương trình này đối với chương trình giáo dục của thầy ở trong nước. Thưa thầy, có một người đàn bà con ốm nhập viện, làm thủ tục thì bác sĩ lạnh tanh. Biết ý của ông bác sĩ này, tay mẹ run run dúi vào túi ông ba, ông bác sĩ này mấy tờ trăm ngàn. Ông lương y đổi giọng thân mật nói ngay là cháu nằm giường này, có bác đừng lo. Đâu có biết là bà mẹ đang gần xỉu vì bán máu cho con. Một cô giáo khác ở Thanh Hóa trao cho con một bao thơ đưa đến cho ông hiệu trưởng. Con về nhà mẹ đi cấp cứu. Cả hai trường hợp mẹ phải bán máu cho con. Cái điều đó có buồn không thầy? Điều có là sự chuyện, nó sự thật thầy ạ.
Vâng. Tôi nghĩ rằng anh đã nói được một phần tỷ của những cái điều đang xảy ra. Chúng tôi biết những điều như thế, cho nên là chúng tôi có một cái khẩu hiệu này là làm ra một cái điều tích cực để mà thay thế dần những cái điều buồn bã của xã hội đi. Tôi lấy ví dụ, cái điều tích cực nhất của bọn nhóm Cánh Buồm thôi là chúng tôi hoạt động không tiêu tốn của nhân dân, của tiền thuế một xu. Tất cả nhóm này đều không ăn lương. Tất cả chúng tôi đều làm việc công tâm, làm thiện nguyện, đi kiếm sống và viết sách với nhau. Thế nhưng mà chúng tôi có được một sự giúp đỡ của bè bạn. Đến cuối năm 2012 thì tổng cộng bè bạn cho chúng tôi được 300 triệu đồng, tức là vào khoảng độ 14.000 đô la Mỹ. Thế và tháng riêng tháng 1 năm 2014 năm nay này thì tiến sĩ Phùng Liên Đoàn ở Mỹ đấy có cho chúng tôi 10.000 đô để chúng tôi hoạt động. Thế và hiện nay là chúng tôi đã soạn lấy và in lấy sách được nhà xuất bản Tri Thức của hội của quỹ văn hóa Phan Châu Trinh giúp đỡ để chúng tôi công bố ra ngoài xã hội. Thế và chúng tôi là bây giờ là không tiêu tốn của chính nhà nước một của nhân dân một xu nào hết.
Nó không cho
chúng
đâu.
Tôi nói rằng thì là đây là một cái thách thức của chúng tôi, một cái defi đấy, một cái challenge. Một thì chúng tôi là tôi thách tất cả mọi người hãy làm việc như thế. Và nếu mà làm thay đổi cách làm đi thì có thể là chúng ta sẽ làm cho cái việc học sẽ là các em đi học sẽ không nộp học phí nữa, sẽ được phát sách giáo khoa. Và đấy là một cái thách thức đấy. Tôi đang hy vọng làm thế nào có một cái nhà trường không học phí, không hộ khẩu và không có dọa nạt. Không dọa nạt thì hiểu theo nghĩa là không có cái bully đấy.
Yeah.
Cái bully, ví dụ như là thế này là bully này, thì bắt nó phải thi, bắt nó phải kiểm tra, dọa nạt nó phải điểm, 7 điểm, 7 điểm 2 phần 5, 7 điểm 3 phần 4. Thế rồi thì làm cho trẻ con nó khổ sở vì những cái đó. Bây giờ có một cách học mà không cần điểm, không cần thi. Đã, thế thì tôi muốn có một nhà trường đấy, tôi nhắc lại, không học phí, không hộ khẩu, không bắt nạt. Thì là tôi đang tôi vừa mới bàn với các em ở trong nhóm Cánh Buồm bao giờ làm được cái đó. Thì các em bảo tôi, thầy cho chúng em từ 1-2 năm tôi sẽ bàn những chuyện đấy.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ Cánh Đồng Mây. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là nhà giáo Phạm Toàn. Thầy Phạm Toàn sinh năm 1932, quê ở Đông Anh, Hà Nội. Năm 1951, ông bắt đầu viết văn bút với bút danh là Châu Diên. Về sau ông còn dịch nhiều tiểu thuyết lừng danh như các tác phẩm của Victor Hugo, Carlo Gorbi, Jean-Paul Sartre, Adelaide Huppé, Đới Thư Kiệt. Cách đây hơn 30 năm, ông bắt tay vào soạn sách giáo khoa cho trường tiểu học. Thưa thầy, thầy Toàn, thầy có nói cái chữ thách thức ấy. Thì bây giờ tôi kể câu chuyện để cho thầy thách thức nhé. Chắc là thầy cũng đã nhận được cái email của tôi gửi về. Thầy có tâm tình với tất cả các em học sinh ở miền núi. Thầy có cái tâm tình rất tốt đối với các thầy cô ở miền núi. Đã có lần thầy nói với tôi, thầy rất đau buồn khi nhìn các em phải ăn thịt chuột. Cách đây một tuần 10 ngày, có một cái clip, video clip của tờ Trẻ ở trong nước nó phát tán là các em nó phải chui vào trong cái bao.
Cô giáo.
Và cô giáo nữa. Tôi nghe cái câu là nín thở qua sông. Nhưng mà tôi không biết nín thở qua sông là như thế nào. Cho đến khi tôi nhìn cái video clip này và tôi bịt mũi tôi lại với cái thời gian mà cái cô giáo nó được kéo qua sông. Cái điều đó có là một điều thách thức cho chính quyền không? Cho những người cầm quyền hay không, thưa thầy Phạm Toàn?
Vâng, bây giờ thì là do cái clip mà báo Tuổi Trẻ đưa lên mạng đấy, công bố lên mạng đấy, thì bây giờ là ngành giao thông đã phải điểm lại, kiểm tra lại tất cả những cái nơi không có cầu. Và bây giờ họ ra được hàng trăm cái cầu. Thế thì cái cầu ở Chu Va bị đổ vì những cái làm không đúng quy trình, không đúng thiết kế, ăn bớt ăn xén mà lại là con rể của chủ tịch tỉnh đứng ra để làm cái con cái cầu ấy, thì là bây giờ người ta phải xét lại những cái việc là cái lo lắng cho cái đời sống của dân. Thế tôi xin báo cáo với lại tôi xin kể với lại quý vị với các bạn và anh Minh là bản thân tôi là khi tôi rút từ Hà Nội ra là tôi được sống với lại bà đồng bào dân tộc. Thế vì thế cho nên là có lúc tôi đã tự ở Hà Nội làm việc ở Hà Nội mà tôi sung phong lên tỉnh Hà Tuyên, tôi làm việc liền trong 10 năm. À, mỗi 10 năm chỉ về Hà Nội nghỉ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng vào dịp Tết. Xong đó lại lên trên Hà Tuyên. Thế là cái lúc còn ở tỉnh Hà Giang với tỉnh Tuyên Quang ấy. Thì thưa anh, tôi xin nói là lúc bây giờ đấy, à, bữa ăn hàng ngày là cái bánh, cái bột mì tay bọc lại, nắm lại xong rồi để luộc lên, nó nhiều hơn gạch ấy. Thế và khi nào ốm thì được phép ăn cái canh cái của cái cây chua chua ở ngoài đồi, cây rau sam luộc lên, và khi ốm thì được thêm một tí mì chính. Và như thế cho nên là tôi là đối với để giáo viên ở miền núi đấy, tôi xin nói là không phải bây giờ mới đồng cam cộng khổ, mà tự tôi đã sống với lại anh chị em ở trên ấy rất là lâu, cho đến tận năm 1978 thì tôi mới lại về Hà Nội để làm cái trường thực nghiệm. Còn trước đó 10 năm liền là tôi lang thang ở trên khắp các cái huyện vùng cao để làm cái việc là nghiên cứu dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc. Thế và tôi đã được một cái huy hiệu của nhà nước là huy hiệu lao động sáng tạo về cái việc ấy. Sau đó tôi lại được một cái giải nhì của UNESCO khu vực châu Á và Thái Bình Dương về cái bộ sách của tôi đó. Thế cho nên là phải nói rằng đối với miền núi là tôi rất thương. Thương bởi nó hồn nhiên, nó đôn hậu và nó trong sáng lắm. Thế mà những giáo viên lên trên ấy họ trong sáng lắm. Và họ quá khổ, tôi xin nói là họ quá khổ. Thế bây giờ thì hàng ngày bây giờ thì những cái tin tức nó cứ bung ra. Thế và cái tin tức bung ra là may đấy. Bởi vì rất nhiều cái tin tức là không được phép bung ra. Tôi lấy ví dụ như là chuyện cái lâu nay mấy hôm nay là đang công bố cái chuyện người ta bịt đi những cái việc là cái luận án của cô Đỗ Thị Thoan chẳng hạn đấy. Thì là cấm không được nói đấy, thì kinh khủng lắm. Thế cho nên là này, bây giờ phải làm thế nào, nhiệm vụ của những người nhà giáo mà biết lo lắng đấy thì phải tổ chức cái lại cái nền giáo dục để làm gì, để làm cho cái dân trí nó thật sự nó thay đổi, để làm cho thay đổi từ con em, chứ còn người lớn bây giờ thì không chữa được nó rồi. Người lớn bây giờ thì phải có một phép chữa khác thôi, nhưng mà phải chữa để cho con em mình cái đầu óc, cái trong sáng của nó không bị vẩn đục, và nó thật sự là những người có tư duy khoa học, có cảm xúc nghệ thuật, và có cái tư duy của những người sống được trong cộng đồng theo cái tinh thần đồng thuận. Thế để làm cái gì? Để phải giải quyết ngay những cái việc rất lớn của đất nước, và phải làm thế nào để hòa giải, hòa hợp dân tộc. Thù hận mãi làm cái gì cơ chứ? Thù hận nhiều quá rồi.
Thưa thầy, bây giờ thế này này.
Phải làm
dạ,
tôi chống tham nhũng.
Dạ, tôi thưa mấy thầy như thế này này.
Đấy, phải làm những cái đó.
Thầy vừa mới nói cải tạo hay là cái gì người lớn, người bé gì đó. Tôi xin đơn giản như thế này này. Nếu mà cái cánh tay của tôi nó bị ung thư, bị thối, chặt nó đi.
Vâng.
Nếu cái cây nó mục ấy, nó không sinh trái, chặt nó đi. Thầy có nhiều cái nó không thể thay đổi được, chỉ có bỏ nó đi thôi. Thầy Phạm Toàn,
ai chặt
thì cái đó mình sẽ bàn đến, mình sẽ bàn đến. Thầy Phạm Toàn,
thầy Phạm Toàn, tôi xin trả lời anh là cuộc sống sẽ chặt.
Bắt buộc. Con thuyền nó không đứng một chỗ đâu.
Vâng.
Hoặc là thầy đi.
Sẽ làm cái công việc chặt đấy.
Yeah. Thầy đối với tôi ấy, Phạm Toàn 83 tuổi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Phạm Toàn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bây giờ tôi xin phép tôi hỏi thầy như thế này này. Thầy thầy được ảnh hưởng 3 nền giáo dục. Thời thầy là cũng như thời ba mẹ tôi lớn lên ảnh hưởng giáo dục của nước Pháp, dạ.
Vâng.
Sau nước Pháp thầy ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội chủ nghĩa.
Vâng.
Và sau ngày nói như thầy nhà giáo Nguyễn Anh Dũng là cưỡng chiếm miền Nam.
Vâng.
Cưỡng chiếm miền Nam. Phạm Toàn là ảnh hưởng nền văn hóa của Mỹ. Thầy có định hướng nào cho cái nhóm cánh buồm qua ba nền văn hóa này, thưa thầy Toàn?
Vâng. Cái định hướng của nhóm cánh buồm là như thế này. trong cái nguồn là định hướng là tổ chức cái nền giáo dục đi thẳng vào một nền giáo dục hiện đại. Thế hiện đại là gì? Thì chúng tôi định nghĩa là hiện đại trong cách học của học sinh. Cách học của học sinh là gì? Cách học của học sinh là một nền giáo dục trẻ em tự học và tự giáo dục. Thế làm thế nào để nó tự học và tự giáo dục? Thế thì phải nghiên cứu những cái hành động làm ra các sản phẩm khoa học, làm ra các sản phẩm nghệ thuật, làm ra các sản phẩm đạo đức, làm ra các sản phẩm lịch sử của người xưa, người đi trước. Thế và tìm ra những cái thao tác chất lọc đó để dạy cho học sinh nó biết tự làm việc, tự sống, tự tìm ra trí thức, tự tìm ra làm ra trí tuệ, tự làm ra cái năng lực người của từng em. Thì đấy là cái chúng tôi gọi là cái nền giáo dục nó như thế. Thế cái nền giáo dục ấy là từ đâu? Tôi nghĩ rằng thì là đây là một cái sự tổng kết từ rất nhiều nguồn, không hoàn toàn là của Mỹ, cũng không hoàn toàn là của Pháp, mà tôi nghĩ rằng nó có một cái tinh hoa chắt lọc lại để mình làm cho nó phù hợp với Việt Nam. Tôi lấy ví dụ, chúng tôi định nghĩa là hiện đại là không phải là mua sắm những cái thiết bị đắt tiền để mà phô trương với lại những cái phụ huynh giàu sang. Những phụ huynh giàu sang ở Việt Nam giờ đương cũng có xu thế là người ta bỏ mặc cái nền giáo dục trong nước đấy, xong người ta cho con người ta đi tẩu tán, đi đào tẩu đi để đi học ở nước ngoài. Thế anh vừa rồi anh Huy Đức anh có viết một câu, tức là ngay chính những cái người có trách nhiệm với đất nước cũng bỏ mặc nền giáo dục đấy và cho con em mình tẩu tán đi học ở nước ngoài, chứ không phải là chỉ những người giàu bình thường. Thế cho nên là bây giờ là phải, chúng tôi mới định nghĩa lại là cái giáo dục hiện đại mà mình phải xây dựng là nền giáo dục của những thao tác tự học, tự giáo dục của con em. Thế làm được cái đó thì sẽ thay đổi được cái nền giáo dục và không đến nỗi tốn tiền lắm. Và do đó những cái tiền mà xa hoa làm vào việc này, việc nọ hàng chục nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ ấy, thì tập trung vào việc cho trẻ con có một cái nhà trường không học phí, không hộ khẩu, không bắt nạt. Đấy, thế là cái mơ tưởng của tôi.
Thưa thầy, người ta bảo thầy biết và tôi học được ý, là
vâng.
cái gì không sai thì không
vâng.
cần sửa, đúng không ạ?
Không, cái gì
không sai, cái gì không sai thì không cần sửa.
Vâng.
Bây giờ cái vâng. thầy phải để tôi nói hết đó, thầy mới hiểu được tôi.
Vâng.
Đối với tôi với thầy ý, là tôi vào cái tuổi học trò của thầy ngày xưa. Tôi nói vâng. cái điều mà tôi học ấy cho đến bây giờ thưa thầy ý, tôi nói chuyện với thầy ở trên làn sóng điện đi toàn cầu như thế này. Cũng như tôi nói chuyện với thầy ở trong những buổi đêm, thầy luôn luôn nhìn thấy đối trong cá nhân của tôi là tiên học lễ hậu học văn mà. Có gì khác đâu thầy.
À, cái hệ thống ấy thì nó hơi cũ rồi.
À,
nó không
sai, không cần sửa.
Nó không kiểm soát được, bởi vì không biết lễ là cái gì cả.
Quá 2/3 cuộc đời của tôi ở bên ngoài quốc mà.
Cái lễ nó quá mơ hồ. Thế cho nên là bây giờ dân tộc ta đương cần một cái tư duy khác,
yeah.
một cái lối sống khác,
à.
Một cái cách làm việc khác, một cái đầu óc khác, một cái hệ thống trí tuệ khác. Thì mình phải theo, không nên nệ cổ. Thế thì cái nền giáo dục cũ đấy, và người ta cứ thích quốc văn giáo khoa thư, ai bảo chân châu là khổ, thì ôi cái cảnh biệt ly xong mà buồn vậy, thì cái đó nó chỉ thỏa mãn được cái hoài cổ của một vài người đã già rồi. Còn trẻ em bây giờ nó khác, và chúng ta phải phục vụ cho cái cuộc sống ngay bây giờ, ở đây và ngay lúc này. Đấy, cái the here and now, đây và bây, ở đây và bây giờ. Thế thì chúng ta phải thay đổi cái gọi là tiên học lễ hậu học văn thì nó đã quá thời rồi. Nó không còn phù hợp nữa. Bây giờ là phải làm cái việc cho trẻ con là học lấy một cái tư duy mới và tự mình tạo ra cái tư duy đó. Và cái công việc của thầy giáo là tổ chức cho học sinh đi tìm lấy, tự đem lại, tìm kiếm lấy cái tư duy đó. Đấy. thì nó khác hoàn toàn với cái tiên học lễ và học văn. Vì bây giờ là nó phải cụ thể.
Tôi muốn thưa thầy này này, mà một con người có học giỏi, có trí tuệ đến bao nhiêu chăng nữa ấy, không có lợi nghĩa, không có nhân đạo, nó chỉ là một cái máy giết người đó, thưa thầy Phạm Toàn. Tôi chắc với thầy, tôi với thầy không đồng ý nhau cái điểm đó. Nhưng mà thế này, cái điều mà thầy nói về nhóm cánh buồm ấy, đó là một nhóm tư nhân, một nhóm tư nhân. Thầy có
một
nói
nhóm dân sự.
Anh dùng.
Một nhóm dân sự.
Civilian. Rồi. Thầy có nói cái bà Bích Hà nào đó, tiến sĩ Bích Hà nào đó, có tuổi rồi, giải ngũ rồi, retire rồi, về hưu rồi.
Bây
giờ có một cái đám nào đó nó trẻ nó lên. Nó không cảm thấy đồng thuận với thầy. Đó chỉ là một cái đám mà thôi. Còn nếu mà nói về nhà nước, nếu như cầm quyền ấy, sách này đâu có phải của nhà nước đâu. Sách này đâu có phải những người cầm quyền người ta đưa ra đâu. Mà những người dạy ấy, là những người ăn tiền của nhà nước mà. Người ta dạy sách của thầy, thưa thầy Phạm Toàn.
Cái lúc chị Bích Hà, cô Bích Hà làm, thì cô ấy có bản lĩnh, cho nên cô ấy không sợ những cái đe dọa. Cái thế hệ sau này người ta phải duy trì cái trường tư để người ta sống, cho nên người ta sợ những cái trục trặc với để nhà cầm quyền.
Tôi đang nghe thầy ạ.
Vâng, cái đấy thì nó là như thế, nhưng mà đấy là những chuyện lặt vặt. Cái cuộc sống thật thì cuối cùng nó sẽ phải đi đến một cái chỗ mà nó phải chấp nhận những cái đóng góp của chúng tôi.
Không, chắc chắn rồi, những cái điều thầy làm là đúng, những cái điều mà thầy đang hoạch định với nhóm cánh buồm đang hoạch định, và đặc biệt nữa là thầy có tâm tình là tôi vừa làm sách vừa huấn luyện cho các bạn trẻ. Để nếu tôi có mất đi thì cũng có những người thay thế. Gần ở độ U90 rồi.
Tôi nói anh Ngô Bảo Châu là anh ấy hiểu cái đó, cho nên anh ấy rất khuyến khích nhóm cánh buồm. Anh Ngô Bảo Châu vừa rồi trong dịp Tết, mùng 1 Tết, trên cái tờ báo Tiền Phong Chủ Nhật đấy, anh ấy có khuyến khích lệ nhóm cánh buồm rất ghê gớm. Anh ấy chăm lo, anh ấy theo dõi tình hình của chúng tôi rất là kỹ. Và anh ấy có liên hệ với các em ở trong nhóm, gần sấp xỉ tuổi nhau. Các em ở trong nhóm tôi là nó 30 tuổi, thế còn anh Châu là khoảng gần 40 gì đó. Thế cho nên là họ gần như cùng một cái thế hệ, tốt lắm. Và anh Châu thì anh ấy có nói rằng thì là cái nhóm cánh buồm nó có sản phẩm, nó có tư tưởng, người thì thích, người không thích, chuyện đấy là bình thường. Và bây giờ phải làm thế nào để làm cho nó ủng hộ nó, để cho nó có thể làm được những cái điều có thật, làm những cái điều mà nó như là nó mong muốn. Thế thì tôi nghĩ là bây giờ hiện nay là chúng tôi đang được ủng hộ, không phải là đang được những cái sự lạc hậu nó ủng hộ, mà chúng tôi đang được cái sự tiến bộ nó ủng hộ.
Tôi muốn thưa với thầy như thế này này.
Vâng.
Tất cả những người trong nhóm cánh buồm của thầy, có thể họ đang theo dõi cái chương trình trực tiếp này giữa thầy với tôi ấy, thì thực sự họ phải biết là đối với cái tâm tình giữa tôi với thầy là hai thế hệ khác nhau, một thế hệ trong nước và thế hệ ngoài nước, hai nền văn minh khác nhau. Thế mà tôi với thầy vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam được mà. Thế mà tôi vẫn nói chuyện với thầy, tôi vẫn còn hiểu tiên học lễ cơ mà. Nhưng mà thôi, thế này bây giờ cho tôi xin chuyển đề tài một chút nhé. Tôi nghĩ là nói về cánh buồm như vậy nó đủ rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi thăm thầy về một vài điều sinh hoạt của thầy tại nơi thầy đang ở. Cách đây một vài ngày đấy, cách đây một tuần, ông chủ tịch nhà nước là ông Nguyễn Tấn Sang có đi sang thăm nước Nhật. Nếu thầy, tôi xin lỗi thầy, tôi chỉ hỏi thôi, nếu thầy có đọc lịch sử của nước Nhật ấy, thì một trong 12 người được dân tộc Nhật, 200 triệu người Nhật trọng kính, đó là ông tướng Douglas MacArthur. Douglas MacArthur là người đã bỏ hai quả bom nguyên tử ở trên Nhật. Douglas MacArthur là người đã bắt Thiên Hoàng phải ký giấy đầu hàng. Ấy thế mà người Nhật nhận là những người có công ơn với nước Nhật. Còn ở trong thầy ấy, cách đây mấy ngày thôi, hay là một tháng gì thôi, Phạm Toàn đi ra bờ hồ để dự lễ Hoàng Sa, không được đi. Những người đi ra dự lễ Hoàng Sa không được đi. Cái điều đó có làm thầy buồn không? Rồi tôi sẽ hỏi tiếp.
Tôi phải nói rằng cái cuộc đi tưởng niệm các chiến sĩ ngày mất Hoàng Sa thì tôi đứng cạnh một cái anh nó cứ cái hòn đá bụi tung lên. Thế rồi có một cái anh an ninh nó cứ quát cái loa vào tai tôi, mà tai tôi thì đã nửa điếc rồi. Quát vào mầm mầm, thế tôi có chỉ vào mặt nó, tôi bảo anh là người Tàu đấy à? Thế là mọi người... Thế xong đến cái cuộc lần sau là trong cái kỷ niệm cái ngày mà Trung Quốc nó đổ hàng chục sư đoàn sang đánh chiếm 6 tỉnh, thì tôi cũng cùng một số bạn bè đi ra thì được thấy những cái người đứng ra múa, hát theo điệu nhạc Trung Quốc. Tức là bây giờ là họ bị gọi là bị họ bị corrupt, họ bị làm cho hủ bại đi, họ bị làm cho tồi tệ đi, họ bị làm cho đồi bại đi, họ bị làm cho hủ hóa đi. Thế thì cái đó là cái điều mà rất là xấu hổ. Thế nhưng mà hiện nay tức là cái hình như là cái men để mà chống lại cái xấu hổ nó đã bị tiêu diệt rồi hay sao ấy? Thấy mặt trơ, tất cả mặt trơ thôi. Và có cái khổ là trong những người nhảy nhót ở đấy, họ hình như là họ không có ý thức gì cả. Hình như là họ là không là những con người vô cảm. Nên là họ là những con người nhưng mà đã hết chất người rồi, tội nghiệp lắm. Họ theo gương của những người mà họ định theo gương. Tất cả lũ, tất cả đồng bọn đều là những con người mà hết chất người rồi. Thế và cái đó là cái buồn. Thế còn thì tôi với lại các em với các bạn mà đi trong hai cái cuộc tưởng niệm ấy thì chúng tôi thấy là bình tĩnh. Bởi vì thì là cuộc sống nó như thế, khi nó chưa được giải quyết thì khi cái cây nó mục mà chưa bóc đi thì nó là thế, nó là cái cây mục. Thế thì
chưa.
Nó phải từ từ. Đó. Chúng
thầy,
tôi nói chung là rất bình tĩnh.
Yeah. Thầy có nhắc đến những cái tâm tình quý mến phần đầu mà tôi xin phép thầy, tôi ngắt lời thầy để tôi đưa giữ cái tư tưởng đó của tôi với thầy đến bây giờ. Thầy có nhắc đến cái chữ hòa hợp hòa giải, thầy có nhắc đến cái chữ sao hận thù nhau lâu thế?
Vâng, phải hòa hợp hòa giải anh ạ.
Bây giờ anh, thế này này,
tôi
không?
Tôi đề nghị anh làm thế nào, anh làm thế nào các buổi phát thanh, những cuộc tiếp xúc, những phong trào, chúng ta phải nhắc nhở bà con là tìm mọi cách để đòi hòa giải, hòa hợp dân tộc.
Bây giờ đấy, thưa thầy, tôi hiểu thầy rồi.
Không hận thù nữa.
Bây giờ tôi hiểu thầy rồi. Tôi hiểu thầy rồi. Thầy cho tôi phép tôi nói đi đã. Thầy có nhắc đến mười mấy sư đoàn nó sang bên Việt Nam mình đánh chiếm 6-7 tỉnh, 7 tỉnh gì đó. 60.000 người vừa dân vừa quân chết.
60.000 chiến sĩ tao chết.
Rồi.
Và rất nhiều thường dân không thống kê được.
Rồi, bây giờ đó là cái chuyện của miền Bắc. Cái chuyện của miền Nam ấy. Nó vào nó giết ở trong miền Nam, nó chiếm miền Nam. Tại sao 30 tháng 4 nó vẫn cứ cử hành lễ ăn mừng 30 tháng 4, ăn mừng ngày đại thắng mùa xuân là làm sao thưa thầy? Thầy vừa mới nói đến cái mặt nó trơ ra rồi. Thầy vừa mới nói đến hết làm người, con người hết làm người. Nếu thử xem đi, cái buổi phát thanh tôi thưa với thầy ấy, công an mạng họ đang nghe đấy, họ đang theo dõi đấy. Thử xem là năm nay họ có chắc chắn nó sẽ tổ chức ăn mừng chiến thắng ở trong Sài Gòn nữa, thưa thầy Phạm Toàn. Cứ như vậy thì bao giờ mới có hòa hợp, bao giờ hòa giải, cứ như vậy thì bao giờ mới hết lòng hận thù, thưa thầy. Đối với thầy với tôi
bao
ấy,
giờ bao giờ lịch sử sang trang thì
đúng rồi giải. Bao giờ lịch sử trang trang, bao giờ lịch sử sang trang, cái câu đó là tôi
cái đó nó sẽ diễn ra vào một cái lúc nào đấy. Và cái sự bất ngờ, tôi đã có một lần tôi viết một cái bài báo và tôi kết thúc bằng một câu: tôi vẫn tin vào những điều bất ngờ.
Để nếu tôi có mất đi thì cũng có người thay thế tôi.
Tôi vẫn tin vào những điều bất ngờ.
À không, chắc chắn rồi. Ai làm vua, ai làm vua ba họ, ai khó ba đời, thưa thầy.
Vâng, tôi vẫn tin vào những điều bất ngờ.
Chắc chắn là phải có.
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.
Đúng rồi.
Và các cụ còn nói là không ai nắm tay được suốt đêm tới sáng.
Không ai nắm tay suốt đêm tới sáng. Tôi không biết, tôi ngủ tôi không biết. Tôi ngủ mất tiêu rồi. Thưa thầy, hôm nay chúng ta đề cập đến nhiều cái vấn đề hay lắm. Chúng ta đã vào những giờ phút chót của chương trình rồi. Tôi xin phép tôi dành lại cho thầy một đôi phút nữa. Thầy có những điều gì thầy muốn tâm tình với một nhà giáo, tâm tình với tất cả mọi người trên toàn cầu. Tôi xin mời thầy.
Tôi xin gửi lời chúc một cuộc sống bình yên, an lành đến bạn nghe đài của đài Sài Gòn Dallas. và xin cảm ơn các vị đã theo dõi cái cuộc trò chuyện của anh Bình Minh và tôi. Và nếu có cái điều gì mà các vị không còn phật ý, không bằng lòng với tôi, thì xin các vị lượng thứ, là bởi vì là chúng ta xa cách trong không gian và chúng ta không làm thế nào có được những cái tiếp xúc thường xuyên liên tục. Thế thì chính vì những lý do đó thì xin các vị lại cùng với chúng tôi phấn đấu để cái hòa giải, hòa hợp dân tộc, để cho cái dân tộc chúng ta nó sống văn minh, để cái dân tộc chúng ta sống nó khoan dung, tolerant, nó vui vẻ, hạnh phúc với nhau, và tránh những cái cực đoan để làm cho hai bên người ta khó xử lý. Đấy, thế chúng ta sẽ cùng nhau đấy, hy vọng một cái cuộc sống của cái dân tộc này sẽ có lúc ôm nhau ngoài quảng trường để rồi mà cùng nhau hát một cái bài hòa giải, hòa hợp vĩnh viễn, cái dân tộc này là phải ôm lấy nhau như thế. Xin cảm ơn mọi người.
Dạ thưa thầy, qua gần một tiếng đồng hồ ấy, qua những lần trao đổi trước ấy, điều chắc chắn là thầy biết Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa rồi. Điều chắc chắn là thầy biết Việt Nam là một thành viên trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rồi. Và điều chắc chắn thầy biết nữa là Việt Nam mới có một hiến pháp mới gần đây thôi, 1-2 năm gì đó thôi. Nhưng mà tôi thưa với thầy như thế này này. Để một cái thực đơn hay để một cái menu trước mặt một người đâu có làm cho họ chết đói đâu thầy. Dẫn người ta đến giếng đâu có làm cho người ta hết khát đâu thầy.
Tôi nghĩ là chúng ta đã đủ hiểu
thầy, đủ rồi. Thầy nghe tôi nói như thế này này. Thầy nghe tôi...
Để phải làm cái việc chính.
Bây giờ cái việc chính ấy, tôi muốn nói với thầy như thế này này. Tôi đối với cá nhân tôi, ấy, ngay ở bên cạnh cái công tắc điện cửa ra vào nhà tôi từ gara, tôi có đặt một cái bàn làm việc sau mỗi giờ đi làm về. Tôi hay đính lên trên tường những bộ tin, những hình ảnh nó có sinh hoạt đến những việc xảy ra hàng ngày của tôi cũng như tại thế giới của tôi ở nơi này. Khi đọc một tạp chí nào thì tôi cắt cái hình ra tôi dính lên trên đó. Từ đầu tuần cho đến bây giờ hôm nay là thứ bảy, có 3 tấm hình vẫn còn đang được dính ở trên tường trước cái mặt computer của tôi. Đó là ông hình của ông Barack Obama, hình của ông Vladimir Putin và hình của ông Phạm Toàn. Cả ba đều biết đến những thành công và thất bại của họ. Nhưng mà thành công và thất bại của Obama và Putin ấy, hai người này còn trẻ, tôi không đề cập đến.
Anh đừng đặt tên Putin cạnh Obama mà nó xấu anh Obama đi.
Kể chúng nó thôi thầy, kể chúng nó.
Tôi xin nói với anh rằng là tôi cảnh giác với Putin từ những năm 2000. Khi đó tôi viết trên tờ Talavas, tôi đã gọi là một tên dò ra thám báo, con mắt gườm gườm. Tôi chưa bao giờ coi cái anh ấy không phải là một kẻ mafia cả.
Nó là cốt khỉ, nó là cốt khỉ, nó sẽ là cốt khỉ, nó là KGB.
Putin cạnh một cái nhân tài khác là anh Obama.
Tôi không biết đâu thầy. Cả hai tên này
nó tủi cho cái tên của người tử tế.
Trong
Putin là một cái kẻ không đáng để chúng ta nói trong nhắc đến trong cái câu chuyện hôm nay.
Nhưng mà tôi đang nhắc đến đấy, tôi đang nhắc đến là đối với người bạn vong niên của tôi là thầy Phạm Toàn. Ông có thể ngồi một góc nào đó để sắp xếp lại chồng hồ sơ cũ, đi câu cá hay là vui thú điển viên mãn đời. Nhưng nhưng ông vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Mấy ai làm hơn được Phạm Toàn khi ở cùng một cái tuổi 83 như ông, dám bắt tay vào công việc, dám đi với cánh buồm, chịu trách nhiệm những điều mình làm. Có thành công nhưng hay không thành công vẫn còn hơn những người chỉ ngồi chỉ trích, than trách và tham nhũng. Phạm Toàn là chứng nhân hùng hồn của câu cọp chết để ra, người chết để tiếng. Tất cả những việc của thầy làm ấy, nó khó phai mở trong tâm trí tôi lắm. Tôi cảm ơn những cái điều thầy làm và nhóm cánh buồm làm và có cho các thế hệ tương lai. Thầy thật xứng đáng để được giải tri ân cao thượng. Chỉ có Phạm Toàn mới biết cánh buồm đi đâu. Và chỉ có cánh buồm.
Anh cho tôi nói một câu nói rất nghiêm túc và rất vui tối hôm nay với anh. Tôi tập trung vào làm giáo dục để làm cái cải cách giáo dục cho con em Việt Nam. Nhưng tức là công việc chính của tôi bây giờ là làm giáo dục cho đến khi chết. Nhưng có một việc có thể không thuộc về công việc cải cách giáo dục, nhưng mà tôi sẵn lòng đi làm. Bây giờ cho tôi đá biết Putin một cái là tôi đi đá ngay.
thầy tôi nói thầy nghe, thầy khỏi cần thầy khỏi cần đi sang Âu Châu đá đi thằng Putin làm cái gì, trong nước có nhiều thằng cần đá lắm. À, tôi có một cái câu mà tôi quên, tôi không nhắc đến với thầy, nhưng mà thôi chúng ta sẽ nhắc lần khác. Tức là một con ngựa chết cả tàu không ăn tiền, một con ngọ chết cả tàu không ăn tiền. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà giáo Phạm Toàn, 83 tuổi, rất là khuya trong Hà Nội sau một ngày làm việc rất là mệt nhọc, đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong một thời gian tâm tình về nền giáo dục tại Việt Nam cũng như mọi việc đang xảy ra nơi ông ở. Xin kính chúc thầy một đêm thật an lành, thật hạnh phúc. Cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy và tất cả những người đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt thầy Phạm Toàn.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Phạm Toàn. Chương trình sẽ được phát lại lúc 6 giờ vào ngày thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland, 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.